This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hà Tĩnh. Chào quý vị. Trong chương trình đọc truyện có ý nghĩa ngày hôm nay, nhân mùa trung thu, gửi đến cho quý vị một cái bài viết, những cái hoài niệm về những mùa trung thu năm xưa qua bài viết được đăng trên tờ báo Thiếu Nhi của năm 1974. Chúng tôi xin được mời quý vị cùng nghe lại tác giả là Văn Trung đăng trên tờ báo Thiếu Nhi của năm 1974. Bài viết này có thể gọi là tái hiện lại được cái khung cảnh đầy hoài niệm của những mùa trung thu đã qua, là những mùa trung thu đầy kỷ niệm và có lẽ là rất khó quên cho những thế hệ tuổi thơ năm xưa. Tết Trung Thu nhằm vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, hay còn gọi là ngày Nhi Đồng hay Tết Nhi Đồng. Các cụ ta xưa kia cho rằng trong suốt một năm không có ngày nào trăng đẹp và sáng cho bằng cái ngày rằm tháng 8. Trăng ngày này nó vừa tro to mà nó lại vừa tròn. Đây cũng là đúng vào cái lúc mà thời tiết ôn hòa nhất ở trong năm. Các cụ nhân lúc rỗi rãi, đồng chim thì ngập nước, đồng mùa thì việc cày cấy cũng đã xong, mới nghĩ ra cái cách thưởng trăng. Các cụ lập cổ bàn và làm rất là nhiều những cái thứ bánh được gọi là bày cổ trong trăng. Ở thành thì vì đủ điều kiện hơn cho nên cái lối lập cổ ngắm trăng có vẻ nó linh đình, có vẻ nó rộng rịp hơn ở thôn quê. Nữ giới nhân ngày này thì không bỏ lỡ cái cơ hội gọi là phô trương các tài nghệ cho bà con làng nước coi chơi. Các bà các cô lấy đu đủ chạm trổ thành nhiều thứ kỳ hoa dị thảo, dùng bột nhào nặn những cái con giống xinh xắn với màu sắc rực rỡ và sắm sửa đủ loại trái cây đương mùa. Nhưng chỉ những cái món đó không, nó cũng chưa đủ nói lên được cái mùi vị chính của cái ngày rằm tháng 8. Các tay thợ mà làm bánh còn thi nhau để mà đúc ra những cái kiểu bánh nướng, những cái kiểu bánh dẻo thơm phức với nhiều hình thù khác nhau. Có thứ thì nó tròn xoe như là cái ánh trăng ngại rằm, có thứ có chiếc thì lại to như là cái mâm, ở trong thì toàn là những cái nhân hảo hạng, ăn vào là quên chết được thôi. Bên cạnh mỗi cổ thì người ta còn treo ra một cái chiếc đèn kéo quân, cứ tối đến thì các hình ảnh ngộ nghĩnh nó hiện lên trên cái thành đèn, lung linh trước cái ánh nến. Đây cũng lại là một cái công trình của các tay hàng mã. Lắm người sáng chế ra những cái chiếc đèn kéo quân thật là lý thú và tài tình. Họ còn phết những cái chiếc kiểu đèn rập theo cái hình ảnh của các loại thỏ, lân, ếch, nhái, tôm, cá, vân vân. Và mới đây còn có cả những cái đèn xe tăng, máy bay, tàu bò, tàu thủy. Ôi thôi thì đủ kiểu. Mấy ngày trước Tết, những cái thứ đèn này thường được bày bán la liệt khắp nơi. Những tay bán rong còn gánh hàng chuỗi mấy chục đồng, mấy chục cái lọng đèn đi rao trong các xóm. Mỗi gia đình thì không nhiều thì ít, thế nào cũng có một vài cái chiếc đèn cho con chơi. Tối đến thì các trẻ em mỗi phường, mỗi xóm họp nhau lại, tay thì cầm đèn thắp nến sáng, lũ lượt rước qua các đường phố. Đó đây vang lên những cái bài đồng dao liên quan đến ngày Trung Thu. Bầu không khí thì thật là vui tươi, nhộn nhịp. Có nhiều nơi, nhất là tại thành thị, thì các thanh thiếu niên còn họp nhau lại để mua sư tử hay mua rồng. Họ ăn mặc đồng phục và đi tới đâu thì có thanh la, có trống cái đánh theo nhịp tới đó. Trẻ con thì rất khoái trò này, cho nên thường hẹn nhau đi sao đoàn như là đi trẩy hội. Nhiều nhà còn đốt pháo chào đón mỗi khi một cái đám rước tới. Những hội múa sư tử lập ra cái mục đích chỉ là vui chơi thôi. Nhưng mà nhiều nhà cũng treo giải bằng tiền mặt để cho họ giật. Tùy theo cái số tiền nó to, nó nhỏ mà cái giải nó được treo cao hay hoặc là treo thấp. Trước khi giật giải thì các hội viên biểu diễn những cái đường quyền, những đường côn, những đường đao và cả những cái màn người đối với sư tử rất nhịp nhàng và hấp dẫn. Sau đó thì như thế nào? Sau đó thì họ sẽ xếp thành một cái đội hình đứng chồng lên nhau, có khi cao tới gần tới cái lầu 3, để cho một cái người đội đầu sư tử lên múa một cái bài để mà giật giải. Tuy các hội sư tử lập ra không nhằm mục đích kiếm tiền, nhưng đôi khi vì hiềm khích về cái tài nghệ biểu diễn, về các khu vực khác biệt hay về cái quyền lợi riêng tư, mà có những cái hội cũng đã sắp chiến với nhau đến độ quăng cả cái đầu sư tử, vác dao cầm gậy rượt nhau chạy huỳnh huỵch trong đường phố. Ta đã nói Tết Trung Thu là Tết của Nhi Đồng mà, là một cái ngày dành cho các búp bê còn ở trong cái tuổi học trò, thò lò, mũi xanh. Đó. Những cái người lớn cũng thừa gió mà bẻ măng, lợi dụng vào đấy để mà ăn ké. Họ lấy cớ là cái ngày lễ để mà sắm sửa, trong đó có trẻ con ăn thì ít, mà người lớn nếm thì nhiều. Họ mua bánh biếu xén nhau. Hành động này phần nhiều đó là nhằm kết chặt cái tình bà con thân hữu, nhưng mà đôi khi cũng vì người dưới muốn lấy điểm với người trên đó mà. Không biết vì các búp bê ngốn quá nhiều bánh hay hoặc là người lớn can thiệp quá kỹ vào cái ngày Nhi Đồng mà ngày Tết này có lần cũng đã trở nên một cái vấn đề nan giải cho giới hữu trách. Nhiều nhà buôn, nhà làm bánh đã lợi dụng cái dịp Tết Trung Thu này để đầu cơ đường, bột, khiến cho giới hữu trách đã có năm phải ra lệnh cấm làm bánh Trung Thu để tiết kiệm tiền cho dân và tránh tạo dịp cho một số những cái thiểu số con buôn làm giàu phi pháp. Xưa kia, cứ nhân ngày Tết Trung Thu thì các thanh niên, thiếu nữ ở trong làng, trong xóm thường tụ tập tại những cái sân đình hay hoặc là những cái nơi rộng rãi có trăng thanh gió mát để mà hát trống quân cũng như là xem trăng ở trong rất là nhiều ngày. Và ngày nay, ngày nay thì cứ tới cái dịp Tết Trung Thu hay hoặc là thay vì được nghe một cái giọng hát, một tiếng hò theo cái nghi thức cổ truyền thì đâu đâu thì người ta cũng thấy vang lên một cái điệu hát mới nhưng cũng đã trở nên rất là quen thuộc trong mỗi dịp Trung Thu về. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca dưới ánh trăng rằm.